hướng của Ấn Độ, phương pháp hóa giải thế gian kiếp nạn. Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, thời gian ngày 10 tháng 7 năm 2003. Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, đạo tràng của học hội mỗi năm tổ chức 4 mùa Phật thất, mỗi một Phật thất là 70 ngày, cũng tức là liên tục 10 cái Phật thất. Chúng ta tu tịnh độ đời cận đại, Ấn Công tổ sư chỉ dạy cho chúng ta chẳng những là khế hợp hiện nay căn cơ của đại chúng, chúng ta tỉ mỉ quan sát trong 9.000 năm đời mạt pháp của Thích Tôn, Ngài chỉ dạy cho chúng ta nguyên tắc tu học đều có thể thông dụng. Nếu như hy vọng thực sự ngay trong một đời này có thành tựu, quyết định được sanh tịnh độ thân cận Di Đà, sự chỉ dạy của Ngài chúng ta phải ghi nhớ, phải tuân theo. Đối với học Phật thông thường, Ấn Tổ đề ra tổng cương lĩnh, tổng quát con đường đi, đó tức là đôn luân tận phân, nhàn tà tồn thành. 8 chữ này thật tại mà nói, hôm nay toàn cả thế giới động loạn bất an, tai nạn dồn dập, làm thế nào tiêu tai khỏi nạn để cho xã hội được khôi phục lại trật tự, nhân dân đều có thể hưởng được cuộc sống an định, hạnh phúc, mỹ mãn. 8 chữ này của Ngài đích thật có thể đạt đến mục tiêu lý tưởng. Cái gì gọi là đôn luân tận phân? Đôn, nếu chúng ta dùng lời nói hiện nay, tức là cư xử với nhau hòa thuận, bình đẳng đối đãi. Luân, tức là nhân loại, nhân luân. Chúng ta thấy đều là người trên thế giới, không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân văn hóa, chỉ cần là người thì phải cư xử với nhau hòa thuận, bình đẳng đối đãi thì gọi là đôn luân tận phân. Mỗi người đều phải biết được tận hết bổn phận của mình, vì xã hội, vì tất cả đại chúng, làm hết bổn phận để cống hiến. Tôi trong một ngành nghề nào thì trong ngành nghề này mà nói làm hết bổn phận của mình, tận tâm tận lực đem nó làm cho tốt, cống hiến cho xã hội, cống hiến cho nhân loại, đây gọi là đôn luân tận phân. Con người phải có thể làm được nhàn tà tồn thành, đây là đức. Một câu phía trước là nói năng, có năng, có đức. Nhàn tà, nhàn là ngăn ngừa, tà là tư tưởng bất thiện. Phải ngăn ngừa hành vi bất thiện. Cổ nhân đối với sự việc này vô cùng coi trọng, cho nên gọi là phòng vi đổ tiệm. Trên cơ bản con người theo cầu cuộc sống vật chất, cuộc sống vật chất đã thỏa mãn rồi, tất nhiên theo cầu cuộc sống trên tinh thần. Cuộc sống trên tinh thần tức là hiện nay nói giải trí, đặc biệt cổ nhân tại Trung Quốc dùng lời nói hiện nay tất cả gọi là văn nghệ giải trí. Nó có một cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Cái tiêu chuẩn tuyệt đối này tức là chỗ nói của Khổng Phu Tử: tư vô tà, bất luận là ca vũ, khí kịch, mỹ thuật, âm nhạc, hiện nay nói là văn nghệ, đều không thể trái nghịch cái nguyên tắc chỉ dạy này. Vậy thì văn nghệ giải trí này, nội dung của nó đều là thực hiện giáo dục đạo đức, đều là khuyên người hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ. Đây là từ xưa đến nay của Trung Quốc. Dạy học có 8 khoa mục, cổ nhân gọi là đức mục. Tại bên trong giải trí hiển thị sự thật và lý luận của nhân duyên quả báo. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Cho nên thời xưa giải trí của văn nghệ này nó là giáo dục. Bởi vì trong quá khứ trường học chưa được mở mang, rất có nhiều người không có cơ hội tiếp nhận sự giáo dục của trường học. Thật sự được tiếp nhận giáo dục của trường học ít, thật là ít. Trong quảng đại quần chúng, họ làm sao biết được hiếu, làm sao biết được trung, làm sao biết được nghĩa? Điều là nhờ thi ca, âm nhạc, vũ đạo, khí kịch, điều từ trong này mà học được. Chúng tôi lúc còn nhỏ ở dưới thôn quê không có trường học, người thôn quê đều biết được hiếu để trung tính. Từ chỗ nào mà học được? Trong năm lễ hội chúc mừng, những ngày diễn kịch trong thôn quê, diễn kịch đều là từ trong khí kịch biểu diễn mà học được, không giống như hiện nay. Hiện nay giáo dục trong xã hội này, cái thuộc về giáo dục xã hội hiện nay trong truyền hình, điện ảnh, gần đây nhất trên những mạng lưới, nội dung trong cái biểu diễn là gì? Hoàn toàn là tiêu cực. Cái quan niệm tư vô tà chẳng còn nữa. Hiện nay chỉ sợ anh không tà, đây là không thể được. Nó chỉ dạy cho người toàn là tà tri, tà kiến, tà hạnh. Cái nhân bất thiện phải chịu lấy quả báo bất thiện. Đến khi quả báo hiện tiền, hối hận không kịp. Sự thật và đạo lý này tại Trung Quốc trong mấy ngàn năm lịch sử có ghi chép. Một bộ 25 sử của Trung Quốc ở trong nói là những thứ gì? Anh tỉ mỉ đi quan sát, không ngoài ghi lại nhân quả báo ứng. Nhỏ là cá nhân, lớn đến quốc gia, đến dân tộc. Kiết hung quả quốc, hưng vong tuần hoàn liên tục. Đó là một bộ sử ghi chép có lý luận, có sự thật, không phải là giả. Cho nên nếu muốn hy vọng thế giới ngày nay có thể khôi phục lại hòa bình, Tám chữ này của Ứng Quang Đại Sư là một liều thuốc vô cùng có hiệu quả, có thể giúp đỡ thế gian này tiêu tai khỏi nạn, có thể đem lại cho cả toàn thế giới hạnh phúc hòa bình. Tức là tám chữ này thực sự là một liều thuốc cứu thế, nhưng chỉ là cứu một thời, chẳng phải vĩnh viễn giải thoát, cứu cánh viên mãn. Nếu muốn thật sự đạt đến giải thoát, cứu cánh viên mãn, phía sau đại sư còn có hai câu: tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Hai câu này chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật, là tổng mục tiêu một đời giáo hóa chúng sanh, tổng phương hướng, thật tại là mười phương tam thế tất cả chư Phật Như Lai trong biến pháp giới hư không giới, là tổng cương lĩnh cứu độ tất cả chúng sanh, tổng nguyên tắc. Ngài chỉ nói 16 chữ. 16 chữ này thật là đời mạt pháp về sau 9000 năm kiết hùng quả phước, là phương châm chỉ dạy rất quan trọng. Nếu như chúng ta có thể tuân theo, nhất định có thể làm được quả hùng vì kiết, ngộ nạn trên tường, tiêu tai khỏi nạn, không phải không làm được. Nhưng sự chỉ dạy của thánh nhân, chúng ta tự mình cần phải thật sự cố gắng đi thực hiện, tự mình thật sự có được hiệu quả, sau đó mới có thể giới thiệu cho người khác, người khác mới có thể tin tưởng. Tự mình không làm được, hoặc là tuy rằng đang làm hiệu quả không được rõ ràng, trong lúc này lòng tin của mình không được kiên cố, thì làm sao có thể dạy cho người khác khởi sanh lòng tin? Sự tu học của Phật pháp nó nói rõ tính giải hành chứng, cái quan trọng nhất là anh phải đem nó chứng thật, tự mình mới sanh lòng tin kiên cố, mới thật sự có sức thuyết phục người, giúp đỡ tất cả chúng sanh hãy còn chưa giác ngộ. Ở trong Phật pháp gọi là tự lợi lợi tha. Vậy thì cái đạo tràng này là thuần thúy đạo tràng của Tịnh Tông. Sự tu học của chúng ta chẳng những phải làm cho được đôn luân tận phân, nhàn tà toàn thành, còn phải làm cho được tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Tổ sư nói cho chúng ta, trong thời kỳ mạt pháp, trong cuộc sống, hoàn cảnh học tập của chúng ta là bất thiện. Thật tại mà nói, phước báo của chúng ta so với cổ nhân không bằng. Đừng nghĩ rằng văn minh vật chất của chúng ta ngày ngày đang tiến bộ, đã vượt hơn cổ nhân quá nhiều quá nhiều. Nhưng về tinh thần thì đọa lạc vô cùng đáng sợ, sinh lý tinh thần ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Cho nên sự hưởng thụ văn minh vật chất, chúng ta phải trả một giá vô cùng thê thảm. Thật tại mà nói, được cũng như mất. Vậy thì đây là cộng nghiệp, không có cách nào. Chúng ta sanh trong thời đại này, nếu không tùy thuận thì không có đường đi. Trong cái tùy thuận này phải có trí huệ. Cho nên Ấn Tổ nói cho chúng ta, đạo tràng không cần lớn, đạo tràng nhỏ Số người cùng chung tu hành tốt nhất chỉ định 20 người, không nên vượt hơn 20 người. Đạo tràng nhỏ, chúng ở ít, tiêu xài ít, dễ dàng duy trì. Quyết định sẽ học theo cổ xưa tổ sư đại đức. Đạo tràng là đạo tràng của thập phương, không phải chùa của con cháu. Thật sự là đạo tràng của thập phương, chí hướng cùng nhau tu đạo. Muốn niệm Phật, muốn cầu sanh tịnh độ, có nhận biết như thế, chúng ta chí đồng đạo hiệp, đại chúng cùng nhau tu học, tỉnh sách với nhau, khuyến khích với nhau, là thật sự làm. Đạo tràng quyết định không đi khóa duyên, không làm hội. Cái làm hội này tức là hiện nay làm pháp hội, không truyền giới, không nhận đồ đệ. Nhận đồ đệ thường thường biến thành chùa của con cháu, không giảng kinh. Công khóa hàng ngày là giống như Phật thất thông thường, không khác. Mục đích lý tưởng của Ngài Ấn Tổ, cái đạo tràng này là suốt năm cùng với đại chúng tu tập. 20 người này là không có gián đoạn, giống như thời đại Đông Tấn, Ngài Huệ Viễn Đại Sư tại núi Lư Sơn đầu tiên xây dựng một niệm Phật đường. Lúc bấy giờ họ có chí đồng đạo hiệp 123 người, lấy Hồ Khê làm danh giới. Lên núi nhập vào niệm Phật đường thì không xuống núi, là chuẩn bị ở nơi đó vãng sanh. Đích thật ai ai cũng có thành tựu. Vậy thì chúng ta ngày nay, thật tại mà nói, nghiệp chướng sâu nặng, chúng ta không có đại phước báo. Chỉ có trong lúc bận rộn, rút một ít thời gian, trong một năm có thể có được những ngày nghỉ lễ. Đây là phước báo rất lớn, rất lớn. Có thể có thời gian 70 ngày đến nơi đây cùng nhau tu tập. Trong 70 ngày này, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Làm thế nào niệm được như Pháp? Làm thế nào niệm được có hiệu quả? Nhất định đối với cảnh giới, phương pháp, lý luận của tịnh độ phải có tương đương nhận biết, thì công phu mới được đắc lực. Cho nên Ấn Tổ nói không giảng kinh thì được, thời đại đó của Ngài có thể được. Chúng ta hiện tại là thời đại này khó lắm. Vì sao? Quý vị rất muốn niệm Phật, niệm được có thành tích, nhưng đối với tịnh tông biết được quá ít. Cho nên tôi suy nghĩ đã lâu, giảng kinh rất cần đến. Vậy thì trong niệm Phật đường nghe kinh có thể dùng hai thứ phương thức. Một thứ đem thời gian giảng kinh tập trung, một ngày 8 tiếng, ít nhất nghe một bộ kinh Di Đà. Anh thật sự đã liễu giải cái đạo lý này rồi. Gần đây chúng tôi đem tam thời hệ niệm pháp sự đã giảng một lần, tổng cộng giảng hết 114 tiếng. Nếu như một ngày nghe 8 tiếng, hai tuần lễ có thể nghe xong. Sau khi nghe xong một bộ này, tiếp tục vào niệm Phật đường niệm Phật thì khác hẳn rồi. Đây là một phương thức. Còn một phương thức khác tức là trong 70 ngày, mỗi ngày nghe 2 tiếng. Nếu như một ngày thời gian niệm Phật của chúng ta là 12 tiếng, 2 tiếng nghe giảng kinh, 10 tiếng niệm Phật, đây cũng là một phương pháp. Thật tại mà nói, hai cái phương pháp này mà so sánh, cổ đại đức thường thường chỉ dạy cho chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, đích thật hiệu quả vô cùng rõ rệt. Cái phương thức nào là tốt nhất? Tức là phía trước 2 tuần lễ nghe một bộ kinh, toàn bộ thời gian một ngày 8 tiếng, nghe 8 tiếng 2 tuần lễ, 10 tuần lễ có 70 ngày, phía sau còn có 8 tuần lễ chuyên môn niệm Phật. Cái phương pháp này rất hay. Lần này giảng tam thời hệ niệm là đã nhiều năm tại các nơi trên thế giới, Tịnh Tông học hội thường thường đều làm pháp sự này. Nhưng đối với hệ niệm pháp sự, nếu như không thể thấu triệt lý giải chúng ta làm pháp sự này thì hiệu quả không đạt đến tiêu chuẩn. Nếu muốn hiệu quả đạt đến tiêu chuẩn, anh đối với pháp sự nhất định phải có tương đương nhận biết. Lúc đang làm pháp sự phải tùy văn nhập quán, anh có thể khế nhập vào cảnh giới, đó thật là minh dương lưỡng lợi. Chẳng những là lưỡng lợi, là đại lợi, minh dương đại lợi. Cái lợi ích này là trong Phật môn thường nói, trong kinh Địa Tạng cũng có nói qua. Trong 7 phần lợi ích, 6 phần lợi ích là của chính mình, cầu siêu cho vong linh, họ được một phần, họ được 1/7. Nếu như pháp sự này chúng ta có 70 người cùng nhau làm, vậy thì được cái lợi ích vô cùng thù thắng. Tại trong quốc nội, tại Đài Loan, nhiều người tham dự cái pháp sự này có đến 200-300 người. Cho nên làm cái pháp sự này đích thật vô cùng thù thắng, nhưng phải làm cho được tương ứng. Tương ứng thì anh không thể không biết kinh chú tán tụng, phát nguyện, sám hối. Ở trong này nhất là lời thuyết pháp khai thị. Thiền sư Trung Phong là pháp thân đại sĩ, ngài không phải là người tầm thường. Ngạn ngữ nói là người tái lai. Ngài thị hiện trong Thiền Tông, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên ở trong pháp sự có khai thị. Ngài trong tam thời, mỗi một thời đại khái có 3 lần khai thị, tổng cộng có 9 lần khai thị, vô cùng tinh tế tường tận. Nếu như có thể tùy văn nhập quán, khi nãy tôi có nói được đại lợi ích, chúng ta là người tu pháp được lợi ích rất lớn, vong linh cũng được lợi ích rất lớn, hoàn toàn được lợi ích bằng nhau. Đây là nói chuyên tu tuân theo lời dạy của Ấn Quang Đại Sư. Nếu như muốn phát tâm nghe nhiều kinh giáo, để kiên cố tín nguyện của mình. Tịnh Tông Học Viện trên núi Thu Bông Ba, cùng với thời gian Phật thất pháp hội của Học Hội tương đồng, trên núi là chuyên dạy Phật học giảng tọa, lấy học tập kinh giáo làm chủ, cũng niệm Phật. Thời gian niệm Phật ít một tí, đại khái mỗi ngày thời gian niệm Phật là 4 tiếng, tức là khóa sớm và khóa tối. Vậy thì buổi sáng và buổi chiều có 6 tiếng giảng kinh, tất cả cùng nhau học kinh giáo, mỗi ngày niệm Phật 4 tiếng, cũng có 10 tiếng làm công khóa là thường khóa, thời hạn cũng là 70 ngày, tức là của chúng ta xuân hạ thu đông. Vậy thì buổi sáng và buổi chiều có 6 tiếng giảng kinh, tất cả cùng nhau học kinh giáo, mỗi ngày niệm Phật 4 tiếng, cũng có 10 tiếng làm công khóa là thường khóa, thời hạn cũng là 70 ngày, tức là xuân hạ thu đông, mỗi một mùa làm một lần, thích hợp cho những vị đồng tu từ ngoại quốc đến. Đến nơi đây phương tiện tham học, bởi vì quý vị đến đây bộ di chú ký chứng cho quý vị đại khái là 3 tháng, 3 tháng anh có thời gian 70 ngày tại nơi đây đem thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, học giáo cũng tốt, niệm Phật càng tốt. Giáo lý phải thông đạt thì niệm Phật mới được tương ứng. Cổ nhân thường nói, nhất niệm tương ứng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Vậy thì anh phải làm đến tương ứng. Cái giáo lý này không thể không biết. Không biết giáo lý, rất khó tương ứng. Người không hiểu giáo lý, cũng có tương ứng. Rất là ít, rất là ít. Đó là người gì? Thường ngôn nói rất hay, người thật thà, chân chánh thật thà, có thể không cần hiểu giáo lý. Cái gì gọi là thật thà? Vậy họ niệm A-di-đà Phật, họ liền niệm đến cùng. Họ niệm A-di-đà Phật, quyết định chẳng có vọng tưởng, quyết định chẳng có hoài nghi, quyết định chẳng có gián đoạn. Hạng người này gọi là người thật thà. Người thật thà khó được. Có lẽ hiện nay trong 1 vạn người khó mà tìm được một người. Người đó có thể không cần học giáo, có thể không cần nghe kinh, họ có thể thành tựu. Cho nên trong Phật môn, bất luận là tông phái nào, một pháp môn nào thực sự có thành tựu, một là người thượng trí, một là người hạ ngu. Hai hạng người này dễ dạy. Người thượng trí, họ hiểu được, họ thông minh, họ đối với giáo lý thông đạt, cho nên họ không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn. Cái hạ ngu này, cổ nhân thường nói, ngu bất khả cập. Chúng ta người thông thường so với họ không bằng. Tâm địa của họ thanh tịnh, trung hậu, lão thành. Họ chẳng có tạp niệm, họ chẳng có dục vọng. Dạy cho họ một câu Phật hiệu, họ liền niệm đến cùng. Họ chẳng có hoài nghi, họ không có xen tạp. Thường thường 2-3 năm, họ thành công rồi. Họ vãng sanh biết trước ngày đi, họ không sanh bệnh, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lúc sắp ra đi, Phật đến tiếp dẫn, vui mừng mà ra đi. Chúng tôi nhìn thấy không ít hạng người trình độ như chúng ta rất là khó độ, lên không lên, xuống không xuống, suốt ngày đến tối khởi vọng tưởng. Trong khi niệm Phật có xen tạp vọng tưởng, trong lúc học giáo cũng có xen tạp vọng tưởng. Cho nên học giáo không thể khai ngộ, niệm Phật không được nhất tâm. Căn bệnh ngay tại chỗ này, bệnh của mình phải tự mình đối trị, người khác không thể giúp được. Tự mình phải có quyết tâm đem cái căn bệnh của mình sửa đổi trở lại. Cổ nhân nói rất hay, ngu bất khả cập. Chúng ta muốn học hạ ngu khó, rất khó, rất khó. Chúng ta muốn đem thân tâm thế giới tất cả buông xuống, không thể không đi theo con đường giáo lý này. Thật sự thông đạt giáo lý, cũng tức là nói cứu cánh nhân sanh vũ trụ này là sự việc gì? Nếu không thể triệt để thông đạt, nhưng đại khái cũng phải hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, anh mới biết buông xuống. Anh mới biết được buông xuống là chính xác. Buông xuống đối với ta mới thật sự có lợi. Nếu như không buông xuống, một đời này của chúng ta dĩ nhiên là luống qua, đời sau vẫn còn tạo luân hồi, ra không khỏi lục đạo luân hồi. Vậy thì chúng ta phải ghi nhớ, trong kinh Phật thường thường nói cho chúng ta, lục đạo chúng sanh, thời gian trong tam ác đạo thì dài, thời gian trong tam thiện đạo thì ngắn. Phật thường thường dùng thí dụ nói, tam ác đạo là quê hương của anh, tam thiện đạo là anh đi ra ngoài du lịch. Anh đi ra ngoài du lịch ngắm cảnh, thời gian ngắn tạm. Tam ác đạo là quê hương của anh, thật rất đáng sợ. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta là người niệm Phật, cùng với Phật có duyên rất sâu. Vì sao không thể thành tựu? Tức là không chịu buông xuống, không có đem thân tâm thế giới triệt để buông xuống. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới đi không thành. Lần này tôi trong tam thời hệ niệm pháp sự ở trong giảng được rất nhiều. Những năm gần đây chúng tôi đề xướng thuần tịnh thuần thiện, tâm địa phải thuần tịnh, hành vi phải thuần thiện thì niệm Phật mới được vãng sanh. Vì sao Tây phương cực lạc thế giới giai thị chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ? Tâm của chúng ta không thanh tịnh, tâm không hiền lương, anh nghĩ xem, anh làm sao có thể đi? A Di Đà Phật rất từ bi, tiếp dẫn anh đến cực lạc thế giới rồi. Anh đến cực lạc thế giới cùng với người này ở không quen, cùng với người kia trái mắt. Đây là cái chánh nhân của anh không được vãng sanh. Cho nên tại thế gian này trong mấy chục năm ngắn ngủi, giống như chúng tôi là người đã lớn tuổi, đại khái chỉ còn trong vài năm hoặc trong mười mấy năm, người trung niên trở lên phải có cảnh giác cao độ. Thời gian không nhiều, anh phải thật sự nắm lấy thời gian, làm cái việc đời đời kiếp kiếp của chúng ta hy vọng cầu một sự việc lớn này không phải là một đời một kiếp. Cơ hội lần này không thể bỏ qua. Kinh Kim Cang Phật nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Anh mà đem những thứ này để trong tâm, sai rồi. Không nên còn lo lắng, triệt để buồn xuống. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có cực lạc thế giới. Thật sự người cầu vãng sanh, trong một đời của anh, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi. Nếu chê kinh Vô Lượng Thọ quá nhiều, không cách nào thọ trì, vậy thì anh học kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà phân lượng ít. Trước kia tại Trung Quốc, chúng ta đều biết ngài Liên Trì Đại Sư, đời cận đại Ấn Quang Đại Sư, các ngài một đời chỉ thọ trì một bộ kinh A Di Đà, một câu lục tự hồng danh, thành Phật làm tổ. Nhất là ngài Liên Trì Đại Sư nói rất hay: Tam Tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, quý vị nào ưa thích thì quý vị đi ngộ. 84,000 hạnh là 84,000 pháp môn nhường cho người khác hành, quý vị ưa thích tu pháp môn nào thì quý vị đi tu. Ngài tự mình hết lòng hết dạ một bộ kinh Di Đà, một câu Phật hiệu, thành Phật làm tổ cũng dư thừa. Cái tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là chí thiện. Chúng tôi nói thuần tịnh, thuần thiện, ngài hoàn toàn đã thực hiện được, hoàn toàn đã làm được, cho nên ngài đã thành tựu. Cái sự việc này nói thì dễ, lúc làm thì khó. Chỗ khó ở chỗ nào? Cái khó ở chỗ cái lý chúng ta không thấu triệt, phương pháp chưa tìm được cái lý tỉ mỉ tường tận. Tại trong kinh Hoa Nghiêm, thiện xảo phương tiện tại trong 53 tham vấn. Cho nên chúng ta phải làm cho được thuần tịnh thuần thiện, nhất định phải biết rõ từ trong nội tâm của mình làm công phu. Phật pháp gọi là nội học, thời thời khắc khắc tự mình chiếu cố, không nên đi nhìn người khác. Phải tiêu trừ mâu thuẫn trong nội tâm thì tâm của anh mới được thanh tịnh. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Nếu như anh muốn xa lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, thực sự làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất ở bên ngoài, tất cả đều bình đẳng. Đó gọi là nhất chân pháp giới. Vì sao chúng ta không bình đẳng? Người này tôi ưa thích họ, người khác tôi chán ghét họ. Hoàn cảnh này tôi yêu mến, hoàn cảnh kia tôi không ưa thích. Tất cả đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình thuận theo. Vậy thì hiện nay thật sự có công phu, tức là đem cái đối lập trong nội tâm tiêu trừ, đem nó hóa giải. Đây gọi là chân công phu. Làm công phu tại chỗ nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tại chỗ này làm công phu. Làm thế nào xem tất cả mọi người là bình đẳng, đem tất cả sự xem là bình đẳng, xem tất cả vật là bình đẳng. Bình đẳng mới có thể cư xử với nhau hòa thuận. Đây gọi là chân công phu. Pháp Tạng Tỳ Kheo là dùng công phu này thành vô thượng đạo. Tại Tây Phương thế giới thành Phật, hiệu là A-di-đà. Chỗ tu của Ngài là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Bình đẳng chẳng phải tu từ bên ngoài. Từ bên ngoài, nhân và sự vĩnh viễn không bình đẳng. Tu từ trong nội tâm, lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì bình đẳng. Cho nên Phật và Pháp Thân Bồ Tát, thế giới hoạt động sinh hoạt của các ngài gọi là nhất chân pháp giới. Cái gì gọi là nhất chân pháp giới? Tức là bình đẳng pháp giới. Trong bình đẳng pháp giới vĩnh viễn không có đối lập. Chúng ta sinh hoạt trong cái thế giới này là đối lập. Khoa học gia nói là thế giới tương đối. Có ta, đối diện của ta là người. Đối diện của lớn là nhỏ. Đối diện của dài là ngắn. Đối diện của chân là giả. Đối diện của thiện là ác. Tất cả đều là tương đối. Xa lìa tất cả tương đối, trong tông môn tổ sư thường thường tra hỏi học nhân, xa lìa tất cả tương đối, hãy nói một câu, người nói một câu cho ta nghe. Nói không ra. Tại vì sao? Nói và không nói vẫn là tương đối. Pháp Thân Bồ Tát lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đó gọi là nhất chân pháp giới. Đó là chân thật, hoàn toàn xứng tánh, là tự tánh viên mãn lưu lộ. Thiền tông, tánh tông trực tiếp dùng công phu này, cho nên mới mau chóng tịnh độ. Dùng một câu A Di Đà Phật cũng phải nhập vào cảnh giới này. Cho nên tịnh độ công phu thành một mãn, có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Lý nhất tâm tức là nhập vào cảnh giới bất nhị pháp môn. Đây là cảnh giới chỗ chứng của chư Phật Như Lai, chân thật không dối, bên trong chẳng có tương đối. Cho nên biến pháp giới, hư không giới là một tự thể. Gọi là gì? Thanh tịnh pháp thân. Quý vị thường thường niệm thanh tịnh pháp thân Phật. Thanh tịnh pháp thân Phật tức là thiền tông nói, khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường thường nói, mười phương tam thế Phật cộng đồng một pháp thân. Thanh tịnh pháp thân, đây là chân thân của chính mình. Biến pháp giới, hư không giới. Tất cả sắc độ chúng sanh là một cái thân. Phật nói rồi, bảo chúng ta phải tự mình thân chứng. Lúc nào thì chúng ta chứng được? Anh vừa mới chứng được thì gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Anh là Pháp Thân Bồ Tát, anh chứng được thanh tịnh pháp thân. Anh cùng với mười phương tất cả chư Phật Như Lai đồng một cảnh giới, nhập vào cảnh giới của Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói, nhập Phật tri kiến là cái ý nghĩa này. Tây phương cực lạc thế giới tức là cảnh giới này. Cho nên chúng ta hiện tại tại cái thế gian này vẫn chưa vãng sanh, đối với tất cả nhân sự vật xem lạc một tí, không nên quá so đo. Hy vọng so với mỗi năm lạc một tí, đó tức là tiến bộ rất tốt. Đem tất cả sở hữu đối lập đều đem nó hóa giải, biết được trong tánh đức không có đối lập. Tánh đức là viên dung, tánh đức là bất nhị. Bình thường làm được công phu này có thể trợ giúp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh ở trong kỳ Phật thất này, trong 70 ngày này, không dám bảo đảm là được nhất tâm bất loạn. Đó là một việc không dễ. Công phu thành một mảng có thể làm được. Đã đến công phu thành một mảng thì chắc chắn được vãng sanh. Sanh phàm thánh đồng cư độ, Tây phương cực lạc thế giới rất thù thắng. Vì sao? Vì tứ độ cùng một chỗ. Sanh phàm thánh độ cũng như sanh phương tiện độ, sanh thật báo độ, sanh tịch quang độ. Đây là chỗ tha phương thế giới chẳng có. Vì vậy tất cả chư Phật tán thán Tây phương tịnh độ, tán thán A Di Đà Phật. Anh xem kinh Vô Lượng Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật làm đại biểu của tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Chúng ta phải biết, phải thật sự nỗ lực để học tập. Cho nên trong Phật thất, hai tuần lễ nghe giáo lý là xây dựng nền tảng của Phật thất, là không thể thiếu được. Hôm nay tôi xin giảng đến đây. Cảm ơn quý vị.